là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Doanh nghiệp Yên Bái kết nối giao thương với các đối tác nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu. Vườn Lao Minh Bảo chuẩn bị mùa cho hoa Tết. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của cựu chiến binh Yên Bái trong xây dựng quê hương. Cuối chương trình là thông tin quốc tế, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Ngày 30 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Phát biểu chào mừng và trao đổi một số nội dung tập trung thảo luận, tham gia và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để chuẩn bị chu đáo chất lượng cho Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo, triển khai sớm các công việc, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội, mà trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là bước rất quan trọng, phát huy lĩnh hội trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có nhiều năm cống hiến trăn trở cùng với thế hệ lãnh đạo đương nhiệm, xác định những nhiệm vụ giải pháp đột phá khả thi, thúc đẩy kinh tế xã hội, Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết, quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025-2030 lần này có nhiều thuận lợi, song cũng có một số khó khăn khi kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến hết năm 2024 còn chậm. Một số chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, nhất là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, phần nào ảnh hưởng đến việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới. Song với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, cùng quyết tâm chính trị cao, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn đánh giá khách quan. Không tô hồng, cũng không bôi đen, kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để đề ra các nhiệm vụ giải pháp, khắc phục những tồn tại hạn chế, khơi thông các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đã đề ra. Với mong muốn nhận được những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm với Đảng bộ để tích cực tham gia sâu sắc, kỹ lưỡng, chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, để đây thực sự là một công trình khoa học, kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa niềm tin, khát vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong 5 năm tới và những giai đoạn tiếp theo. Với tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị cơ bản đều nhận định, đánh giá dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, phân tích khá đầy đủ toàn diện những nội dung cơ bản, chủ yếu và cần thiết, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học, sát với tình hình thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cầu thị với quyết tâm chính trị rất cao của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham khảo các dự thảo văn kiện của Trung ương, ý kiến của các đại biểu tại hội nghị hôm nay để bổ sung hoàn thiện từng lĩnh vực cho phù hợp, logic, khoa học, chặt chẽ, sắp xếp, biên tập nội dung bên trong một số phần cho chính xác, phù hợp, đúng chủ trương nguyên tắc, khúc chiết, dễ hiểu, đúng nội hàm của từng vấn đề, tránh trùng lặp giữa các phần với nhau. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, biên tập, bổ sung nội dung các phương án chủ đề đại hội phù hợp với mục tiêu tổng quát, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm chặt chẽ, cô đọng, xúc tích và toàn diện. Đồng thời, nghiên cứu kỹ lưỡng, nêu rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, đưa ra 20 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của tỉnh đến năm 2030, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu so sánh với 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, bảo đảm khách quan, khoa học, đáp ứng được mục tiêu phát triển đề ra. Các đại biểu cũng đề nghị tập trung nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu hoàn thiện các nội dung, tham gia ý kiến về 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bảo đảm toàn diện, sâu sắc, phù hợp và khả thi. Qua nghe các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn các ý kiến tham gia sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng cao của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa trong quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, với tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và sự ủng hộ rất cao của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, trong suốt quá trình phát triển của tỉnh trước đây, hiện nay và nhất là trong thời gian sắp tới sẽ là động lực, nguồn lực quan trọng để tỉnh nỗ lực vượt lên khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, quyết tâm hành động, hoàn thành thắng lợi mục tiêu khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đưa tỉnh Yên Bái phát triển vững mạnh toàn diện, nhân dân có cuộc sống ngày càng giàu có, văn minh, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 11 năm 2024, huyện Trấn Yên tổ chức các hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, huyện Trấn Yên đã công bố nội dung các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên giai đoạn 2023-2025 với những nội dung chủ yếu liên quan đến việc thành lập xã mới Thành Thịnh trên cơ sở hợp nhất xã Việt Thành và Đào Thịnh, xã Nga Quán sáp nhập vào xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh, xã Bảo Hưng sáp nhập vào xã Minh Quân thành xã Minh Quân. Sau khi thành lập, xã Thành Thịnh có diện tích tự nhiên gần 18 km2, quy mô dân số là hơn 6.200 người. Xã Cường Thịnh có diện tích tự nhiên trên 21 km2, dân số trên 5.000 người. Xã Minh Quân có diện tích trên 30 km2 và dân số trên 8.000 người. Nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12 2024. Sau khi sắp xếp huyện Trấn Yên còn 17 đơn vị hành chính cấp xã và một thị trấn. Tại hội nghị, huyện Trấn Yên đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Thành Thịnh, Cường Thịnh và Minh Quân, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Công bố danh sách cán bộ công chức mỗi xã sau khi thực hiện sắp xếp. Ngay sau hội nghị công bố sắp xếp đơn vị hành chính 3 xã Thành Thịnh, Cường Thịnh và Minh Quân đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã, hội nghị các đoàn thể chính trị xã hội để kiện toàn các chức danh chủ chốt. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với huyện Trấn Yên nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo cân đối hài hòa hơn trong phân bố dân cư, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp và người dân. Ngày 30 tháng 11, Hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái CDSH tổ chức hội thảo khởi động dự án thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới. Đây là dự án do Liên minh châu Âu EU tài trợ để triển khai các hoạt động tại huyện Lục Yên với tổng kinh phí gần 980.000 euro, tương đương trên 26 tỷ đồng, trong thời gian 4 năm từ năm 2024 đến hết năm 2028. Dự án nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và quyền lợi trực tiếp của phụ nữ huyện Lục Yên gián tiếp tới phụ nữ tỉnh Yên Bái trong nền kinh tế xanh và tuần hoàn. Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án, quyết định thành lập ban quản lý dự án, giới thiệu ra mắt các thành viên ban quản lý. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái cũng đã giới thiệu tóm tắt mục tiêu, các hoạt động chính của dự án. Dự án sẽ có rất nhiều hoạt động được triển khai như thiết kế mô hình kinh doanh sinh thái nông nghiệp dược liệu, kết hợp du lịch sinh thái, đào tạo cho các hộ sản xuất nhỏ, các nhóm lợi ích và hợp tác xã về quản lý chuỗi giá trị, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý và đo đạc địa lý rừng, kiểm toán định lượng khí thải carbon, hỗ trợ chuỗi giá trị đạt được các chứng chỉ cần thiết cho thị trường trong nước và quốc tế, tham vấn với Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách tài chính. Dự án cũng đề ra những mục tiêu cụ thể, đề cập nâng cao quyền làm chủ của phụ nữ trong quản lý sản xuất kinh doanh hộ gia đình gắn với bảo vệ rừng, nâng cao khả năng tiếp cận với tín dụng xanh của các hộ sản xuất nhỏ và các hợp tác xã, thúc đẩy bình đẳng giới. Qua đó, dự án kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực kỹ thuật và vận hành mô hình kinh doanh sinh thái nông nghiệp của các hộ sản xuất nhỏ tiên phong, hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo để sản xuất không phá rừng và không làm suy thoái rừng, tăng khả năng tiếp cận với tín dụng xanh cho chuỗi giá trị sinh thái nông nghiệp, dược liệu có đáp ứng giới, tăng cường quản lý kiến thức liên quan đến các ưu tiên về thỏa thuận xanh của EU và thúc đẩy bình đẳng giới. Qua việc thực hiện dự án tại tỉnh Yên Bái hướng đến việc làm bền vững cho phụ nữ, trao cơ hội kinh doanh của phụ nữ trong nền kinh tế xanh và tuần hoàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ khởi động dự án, thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới.
Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á Châu Phi Bộ Công Thương và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Yên Bái với hệ thống thương vụ và các doanh nghiệp đối tác nước ngoài. Tại hội nghị, các doanh nghiệp tại Yên Bái được thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, xu hướng và cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu, gặp gỡ tìm kiếm các đối tác, tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Các tham tán thương mại ở các điểm cầu Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Pakistan, New Zealand cũng nhấn mạnh, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Yên Bái cần tiếp tục phối hợp và chủ động tham gia kết nối giao thương với các đối tác, doanh nghiệp tại nước ngoài, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tại Yên Bái sẽ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Thương vụ và các đối tác doanh nghiệp nước ngoài luôn sẵn sàng đồng hành chia sẻ với Yên Bái trong việc kết nối giao thương với các đối tác quốc tế. Đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng trao đổi với đại diện các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, thế mạnh của doanh nghiệp, sản phẩm của đơn vị tới các đối tác nước ngoài, cách tiếp cận thị trường nước ngoài để có những đơn hàng xuất khẩu trực tiếp, góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm cũng như giá trị xuất khẩu các mặt hàng. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái quảng bá giới thiệu sản phẩm của mình tới đối tác ở nước ngoài, được tìm hiểu thông tin về thị trường, nhu cầu nhập khẩu của từng thị trường, đồng thời biết thêm những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể khi xuất khẩu hàng hóa và được kết nối trực tiếp với một số nhà nhập khẩu nước ngoài. Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái không chỉ có cơ hội xuất khẩu trực tiếp sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Yên Bái, Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm của các doanh nghiệp các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Pakistan, New Zealand để cùng nhau giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa giữa các nước với nhau.
Thưa quý vị, với những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra đối với kế hoạch tăng trưởng của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt hại, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để khôi phục sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 5,5% trong năm nay. Không gian mạng ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, tin giả, xâm phạm thông tin cá nhân. Điều đó đòi hỏi cần phải trang bị cho thanh niên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những hiểm họa này. Bằng nhiều nỗ lực cố gắng và phát huy những kinh nghiệm, kêu gọi nguồn vốn tài trợ NGO, nhiều năm qua Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã xúc tiến xây dựng dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 148 phê duyệt dự án Liên minh châu Âu tài trợ thực hiện trong 48 tháng từ tháng 3 2024 đến tháng 3 2028. Theo kế hoạch, năm thứ nhất của dự án, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã thực hiện các hoạt động gồm hội thảo khởi động dự án, triển khai khảo sát 6 địa bàn trong tỉnh, hội thảo báo cáo kết quả khảo sát và định hướng phát triển tài liệu giáo dục và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho thanh niên, xúc tiến xây dựng tài liệu tập huấn phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho đối tượng là thanh niên. Hội thảo có các đại biểu được nghe ông De La Rosa, tham tán thứ nhất, Phó trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số của EU, đồng thời nghe chuyên gia Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày về giáo dục, kỹ thuật số và những rủi ro trên không gian mạng, thực trạng của thanh niên Yên Bái về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Tiếp đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những nội dung được đưa ra, trình bày tại hội thảo, qua đó đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ thanh niên trước những nguy cơ trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn thời gian ngắn nữa sẽ đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Những ngày này, các nhà vườn đang nỗ lực chăm sóc vườn hoa cây cảnh để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại vườn lan Hồ Điệp, công nghệ cao tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Sau cơn bão số 3, công ty cổ phần dịch vụ Hòa Lộc xã Minh Bảo đã huy động nhân công chăm bón vườn lan nở đúng dịp Tết. Hơn 100.000 giò lan Hồ Điệp đã bắt đầu có nụ, một số cây đã khoe sắc sẵn sàng phục vụ thị trường Tết sắp đến. Chị Nguyễn Thị Hạnh, công ty cổ phần dịch vụ Hoàn Lộc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Bây giờ bọn em phải điều chỉnh nhiệt độ với lại ánh sáng. Ban ngày thì phải cho ánh sáng tối đa nhất để cho nó hấp thụ được, có ánh sáng thì nó phát triển. Với lại ban đêm thì bọn em sẽ chỉnh nhiệt độ làm sao mà nó phù hợp nhất có thể để cho nó phát triển tối ưu nhất để cho kịp Tết.
Sau một thời gian được chuyên gia Israel thiết kế xây dựng và chuyển giao công nghệ, giờ đây các cán bộ kỹ thuật và công nhân của nhà vườn lan Hồ Điệp đã thành thục các thao tác, việc chăm sóc lan theo công nghệ trở nên dễ dàng thuận lợi hơn. Toàn bộ hệ thống vườn lan được trồng trong nhà kính được điều khiển nhiệt độ môi trường qua hệ thống quạt và điều hòa. Việc bón phân hay tưới đều được thực hiện tự động. Anh Nguyễn Văn Hải, công ty cổ phần dịch vụ Hòa Lộc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cây lan này nó đặc tính là nó cần sự mát mẻ và nó không cần quá ánh nắng quá gắt như ngoài trời này. Mình sẽ thường là sẽ có một cái đoạn lưới để che cho nó bớt nắng đi. Đấy, còn thường thì buổi sáng thì nó sẽ rơi vào khoảng 25 đến 27 độ. Còn buổi ban đêm thì khoảng 20, 21 hoặc 19 độ gì đấy. Nó sẽ là phù hợp cho cây lan phát triển sinh trưởng tốt nhất. Khi mà muốn điều khiển nhiệt độ ấy thì sẽ bên em sẽ bật từng cái quạt một lên ra này. Nếu mà bật nhiều thì nó sẽ giảm xuống nhiều hơn. Và nếu mà cảm thấy mà nhiệt độ nó không đủ nữa thì mình sẽ bật điều hòa để gọi là muốn nhiệt độ nó trong khoảng mình thích hợp nhất. Còn khi mà muốn kích hoa thì mình sẽ giảm nhiệt độ xuống cái mức cần thiết để nó ra hoa và bón phân và tưới nước cho nó sao mà để cho cây nó cảm thấy cần thiết để ra hoa.
Những bông lan Hồ Điệp tưởng chừng chỉ có ở những vùng đất khí hậu mát mẻ, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu khoe sắc tại Yên Bái. Mỗi một giò lan bán tại vườn có giá từ 120 đến 150 ngàn đồng là mức giá khá phù hợp để phục vụ được nhiều đối tượng chơi hoa trong dịp Tết. Tô điểm thêm cho bản đồ hoa cây cảnh Yên Bái những điểm mới lạ đặc sắc thu hút du khách vào mỗi dịp Tết đến xuân về.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh Seoul Your Talent Championship 2024 dành cho các bạn đoàn viên thanh niên đang học tập tại các trường trung học thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuộc thi tranh biện tiếng Anh Seoul Your Talent Championship 2024 gồm 2 vòng. Vòng 1 sơ loại theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 9 đội thi đến từ các trường trung học thông trên địa bàn tỉnh. Sau vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 3 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết, gồm đội thi đến từ trường trung học thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, đội thi đến từ trường trung học thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái và đội thi đến từ trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Các đội thi tham gia tranh tài ở 3 phần thi gồm phần thi tài năng, giới thiệu đơn giản về đội thi, giới thiệu về trường mình đang học, thể hiện tài năng của đội bằng tiếng Anh. Phần thi nghe ban tổ chức phát phiếu trả lời cho mỗi đội và mỗi đội thi có 2 phút để đọc đề và điền thông tin. Phần thi ghế nóng, 3 đội thi tranh biện trực tiếp với 3 lượt thi, với mỗi lượt có 1 đội ghế nóng và 2 đội phản biện. Trong đó đội ngồi ghế nóng có khoảng 10 phút để trình bày quan điểm của mình. Sau khi đội ghế nóng đã trình bày xong, 2 đội còn lại phải phản biện lại quan điểm của đội ghế nóng. Chủ đề của mỗi lượt thi sẽ do các đội bốc thăm lựa chọn. Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên, thiếu nhi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2030, tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong học sinh các trường trung học thông, từ đó tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh, đồng thời động viên khích lệ phong trào học tiếng Anh, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái, hướng dẫn cung cấp các kiến thức kỹ năng cơ bản và nâng cao về lĩnh vực tranh biện, tạo sân chơi lành mạnh, môi trường rèn luyện tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã đến Triều Tiên hội đàm với các quan chức nước chủ nhà. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên No Kang-chol tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Belousov nhấn mạnh quan hệ quốc phòng giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang phát triển tích cực, đồng thời cho phép Hiệp ước Toàn diện và Chiến lược giữa hai nước sẽ giúp duy trì sự cân bằng quyền lực ở Đông Bắc Á. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kang-chol khẳng định tình hữu nghị và hợp tác giữa quân đội nước này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao đổi giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó có các chuyến thăm của phái đoàn cấp cao. Ông tin tưởng chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Triều Tiên đánh dấu thời điểm quan trọng trong trao đổi các đề xuất có giá trị và mang tính xây dựng, góp phần tăng cường an ninh và quốc phòng cũng như thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác và phát triển giữa quân đội hai nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29 tháng 11 cho biết đã hoàn tất việc phát triển hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa LSAM do nước này tự sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa đất đối không tầm xa LSAM được hoàn thiện để đánh chặn tên lửa đạn đạo hoặc máy bay đang bay tới ở tốc độ cao 40 km trong giai đoạn cuối khi hạ cánh. Giống như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ mà Hàn Quốc đang triển khai, tên lửa đất đối không tầm xa LSAM được sử dụng nguyên lý đánh tiêu diệt dựa vào công nghệ tiên tiến để tinh chỉnh đường bay nhằm tấn công các mục tiêu đối phương bay tới. Sau khi hoàn tất phát triển, Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm 2025. Ngày 29 tháng 11, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã công bố kết quả phân tích mẫu nước máy thu nhập được từ 332 trong tổng số 1.745 công ty thuộc diện khảo sát tại 46 trên 47 tỉnh của Nhật Bản. Kết quả cho thấy các nhà nghiên cứu đã phát hiện PFAS, những hóa chất có độc hại gây hại cho sức khỏe của con người, trong khoảng 20% lượng nước máy. Chính phủ Nhật Bản hiện đặt mức giới hạn tạm thời là 50 nanogram trên lít nước đối với hai dạng PFAS điển hình. Căn cứ kết quả khảo sát, không có mẫu nào chứa các chất vượt quá ngưỡng này. Nhưng kết quả phân tích các mẫu từ 3 công ty cấp nước ở tỉnh Aichi, Nagasaki và Hokkaido cho thấy những mẫu này chứa từ 47 đến 49 nanogram trên lít nước. Ngày 29 tháng 11, một số tổ chức công đoàn ở Italia đã phát động cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch ngân sách của chính phủ và yêu cầu tăng lương cũng như tăng đầu tư vào các dịch vụ công. Theo truyền thông Italia, cuộc đình công trên toàn quốc vào thứ Sáu đã dẫn đến việc hủy nhiều chuyến bay, dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm, đóng cửa một số trường học và cắt giảm dịch vụ y tế. Cuộc đình công là một thách thức đối với chính phủ cảnh hữu của Thủ tướng Meloni, vốn đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người lao động, tức giận trước nỗ lực cắt giảm chi tiêu công để điều chỉnh tài chính nhằm phù hợp với các quy định của EU. Bất chấp những căng thẳng về tài chính công, tháng trước chính phủ Italia đã phê duyệt ngân sách khoảng 24 tỷ euro, bao gồm cắt giảm thuế và tăng chi tiêu, giảm thuế thu nhập và đóng góp cho xã hội, giúp cho người có thu nhập thấp và trung bình.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nhiều hội viên cựu chiến binh trở thành hạt nhân xây dựng và lan tỏa các phong trào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, nghĩa tình đồng đội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu bằng tiếng nói, uy tín và trách nhiệm của mình, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. 5 năm qua, hội đã vận động kết nạp gần 3.000 hội viên mới, tỷ lệ thu hút vào hội đạt trên 96%, nâng tổng số hội viên của hội lên gần 38.000 đồng chí. Bên cạnh đó, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh cũng luôn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nhân dân. Đến nay đã có hàng chục nghìn cán bộ hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể với tinh thần trách nhiệm cao, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin yêu. Góp sức xây dựng quê hương là một trong những việc làm được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, các cấp hội đã chủ động nhạy bén khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo của hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Nhờ vậy mà tỷ lệ cựu chiến binh nghèo năm 2019 là 3.035 thì đến nay giảm còn 1.325 hộ, bằng 3,78%. Số hộ cận nghèo còn 943 hộ, chiếm gần 2,7%. Trên 2.200 hộ hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều cựu chiến binh trở thành giám đốc doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Cựu chiến binh Đào Xuân Thành, tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình cho biết.
Sau khi nghỉ hưu thì thực ra là sức khỏe vẫn còn, nên là anh em thì về vẫn tiếp tục lao động. Sau khi có cái chủ trương là thành lập cái tổ hợp tác của cựu chiến binh, là anh em tôi cũng có cái hội ý xong là bàn bạc với nhau thì cái mô hình là nông lâm tổng hợp, rồi là trồng rừng này, nuôi cá này, nuôi lợn này, nuôi gà, rồi là như bây giờ như tôi còn trồng cũng khoảng 2 hecta măng bát độ, măng là có hiệu quả lắm anh ạ. Nên tôi vẫn đang tuyên truyền, bây giờ trên cương vị là phó bí thư chi bộ tổ trưởng dân phố thì tôi cũng vẫn vận động cho bà con cố gắng phát triển.
Bằng ý chí nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, cựu chiến binh Đinh Công Khánh ở thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo đã tận dụng diện tích đất đai rộng lớn của gia đình để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng. Với mong muốn làm kinh tế đạt hiệu quả cao, ông đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đồng thời tự nghiên cứu tiếp cận khoa học kỹ thuật mới. Thời gian đầu tuy còn khó khăn, thậm chí có lúc không còn tiền vốn, nhưng ông Khánh vẫn không nản lòng mà từ bỏ. Trời không phụ lòng người, nhờ ý chí vượt khó vươn lên và nghị lực kiên cường của người lính, ông đã gặt hái được nhiều thành quả. Cựu chiến binh Đinh Công Khánh chia sẻ.
Đối với người lính ở quân ngũ khi về thì Bác Hồ có một cái nói là khi ở chiến trường thì là hăng hái chiến đấu, khi về đời thường thì là phát triển kinh tế, vừa đóng góp cho xã hội vừa là phát triển kinh tế gia đình. Đấy, khi mà còn sức khỏe thì còn cứ tiếp tục phát triển kinh tế, luôn luôn nêu gương cái học tập làm gương Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta cứ thế là làm phát triển kinh tế với cái mục đích cơ bản cuối cùng là vừa đóng góp cho kinh tế cho xã hội được, vừa phát triển kinh tế gia đình.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh các cấp đang nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp tới cán bộ hội viên. Thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã triển khai xây dựng đa dạng mô hình như đoạn đường do cựu chiến binh tự quản, tuyến phố văn minh và khu dân cư không rác, đặc biệt là triển khai hiệu quả phong trào cựu chiến binh hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu. Theo đó, chỉ tính riêng 2023, cán bộ hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến gần 24.000 m2 đất, tham gia trên 9.000 ngày công lao động trong việc sửa chữa làm mới 47 km đường giao thông nông thôn, góp gần 2.000 ngày công xây dựng 17 km kênh mương nội đồng. Đại tá Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Phong trào xây dựng nông thôn mới thì bằng cái trách nhiệm chính trị thì chúng tôi là tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng các cái cơ sở chính trị vững mạnh. Thế và cựu chiến binh thì là hiến đất, hiến công để làm đường giao thông, nhà văn hóa. Thế và đặc biệt là cùng với các cái cấp đoàn thể khác thì chúng tôi tạo nên những cái con đường xanh, sạch đẹp và những cái con đường cựu chiến binh tự quản để thay đổi cái diện mạo của các cái nông thôn, và chúng tôi cũng rất chú ý là các vùng sâu vùng xa.
5 tháng trong quân ngũ đã tôi luyện cho những cựu chiến binh vững vàng về ý chí, nghị lực, không ngừng phấn đấu vươn lên giữa cuộc sống đời thường. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn, trở thành những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, để phong trào được lan tỏa sâu rộng trong từng cán bộ, hội viên, Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh đều có chương trình kế hoạch hướng dẫn và phát động thi đua đến từng cấp hội cơ sở. Hàng năm, hội đều tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Qua đó, nhìn nhận đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào. Đồng thời, các cá nhân tập thể điển hình cũng được hội biểu dương khen thưởng nhằm khích lệ kịp thời, tiếp thêm tinh thần thi đua cho cán bộ hội viên cựu chiến binh. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của hội đã có những bước phát triển mới và đạt được kết quả thiết thực trên mọi mặt, từ xây dựng tổ chức hội, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên. Đại tá Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết, gương mẫu đổi mới, tích cực tham gia các công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, thực hiện đấu tranh để phòng chống các cái quan điểm sai trái thù địch, và đặc biệt là tích cực xây dựng các tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng để hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp trên và tỉnh giao phó. Việc thứ hai chúng tôi thấy rất cần thiết đó là tiếp tục động viên các cựu chiến binh phát triển kinh tế để xây dựng, phát triển, tham gia vào các cái phong trào từ thiện xã hội và hỗ trợ để giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như là xóa các nhà tạm nhà dột cho cựu chiến binh.
Có thể khẳng định thông qua các phong trào thi đua, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đồng thời góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh của dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp họ sống có lý tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 11 ngày 1 tháng 12 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.